Này hoàng hát tử lang,
dạ,
tiếng đàn kia từ đâu vọng lại?
Cải tâu muôn năm, từ chiếc thuyền loan đang neo bên bờ hồ Trúc Lệ. Bệ hạ nhìn sao rèm trúc của thuyền.
À, một giang dốc tiên Nga. Khanh liệu nàng có nhận được ta là hoàng đế Diệp Chân Phong?
Với lớp áo khách giang hồ, nàng có tài nào mà biết được chứ?
Hai tên kia, đứng lại.
Ồ, lại thi một nữ tiên kiều diễm nữa. Nàng kia, còn bao nhiêu tiên nữ ở dưới thuyền?
Các người là ai? Và các người có biết ở đây là đâu không?
Có phải chăng đây là nơi hội ngộ để yêu thương?
Hãy đi chỗ khác đi, giở trò dâm đãng.
Kìa, sao nàng lại giận dữ?
Thôi, hãy đi mau hỏi hai người vô lương, vì nơi đây không phải chỗ cợt đùa. Trò khảo các người hãy mua men ở chốn rừng quang. Đây là thuyền lòng, nơi không nương ngự.
Hỡi tiên nữ diễm kiều, càng hờn giận lại càng gia tăng cái sắc đẹp của giai nhân.
Nàng kia chớ nên xúc phạm đến người phương xa, ai nghe đến cũng khiếp hoài.
Ha, ta chẳng cần biết kẻ lì lợm là ai, nhưng ta chỉ biết rằng ta có đủ quyền vai. Còn các người đứng trộm để nhìn vào rèm ngọc, ta bảo phải lui. Nếu không tuân lệnh thì đừng có trách ta ác độc đấy nhá.
Thế là nàng muốn so kiếm à? Được, kẻ này sẵn sàng. Mời nàng.
À, ta sơ hở để rơi gươm. Nào, kẻ chiến thắng cứ xuống tay đi.
Cán gươm có khắc tên của Chiêu Lan Đài. Ôi, cái tên vô cùng đẹp đẽ.
Nếu nàng đây là Chiêu Lan Đài thì người ở trong rèm châu kia mới chính là nàng Trúc Lệ yêu kiều.
Đúng rồi, chị em ta là con của Chiêu Lãnh Chúa lừng danh. Các người rồi đây sẽ chết nếu mà cha ta đến kịp lúc.
Hay ta sẽ là chủ nhân của chiếc hoa đời sau rèm kia. Đây, trả thanh gươm lại cho nàng. Tử Lan.
Dạ.
Về.
Chào nàng.
Quân sĩ, bắt tên kia ai? Khoan.
Chị Lan Đài, theo ý của em tưởng, hai tên kia không phải là người dễ bắt với mấy tên quân, phải chi có Tùng Cương tráng sĩ.
À, để Tùng Cương che chở cho em mà. Còn chị, thôi, em ở đây mà đợi Tùng Cương đến. Còn chị thì chị về em nhé.
Kìa, chị Lan Đài, chị Lan Đài.
Hoàng Tùng Cương.
Chiêu Trúc Lệ.
Tùng Cương ơi, em vui mừng quá, vì cánh chim giang hồ của em đã trở lại đúng hẹn hội đầu xuân.
Em Chiêu Trúc Lệ đêm này đêm tây ước mơ, truyền tâm trong sương mờ.
Nâng ly ta uống cho say như ngày ban sơ, chàng gặp em để gây nhớ nhung mong chờ.
Cầu công nương có lĩnh thánh hoàng tiểu công nương về triều lập tức.
Lui. Trời ơi, chưa vui sum họp lại sầu chia phôi.
Em Chiêu Trúc Lệ, ta gặp nhau ít phút giây thôi, nhưng bằng suốt kiếp những mối tình trần tục, hương tình yêu đã thấm sâu vào tim mốc. Dù chết đi trinh tiết ấy vẫn linh thiêng. Thôi em hãy về đi.
Quan Tùng Cương.
Trúc Lệ, em còn điều chi bày tỏ?
Em muốn tặng chàng chiếc vòng nam ngọc để kỷ niệm đôi ta xa cách bối lâm hành. Biết ly là số phận trời dành, chúng ta đành đợi lần sau nói trăng tàn qua nở, nói yêu đương thiết thật thủy chung. Càng liên tiếp từng phút giây tao ngộ, càng kéo dài thêm giây phút ký não nùng. Nếu cổ biệt ly làm tình ta thêm thâm thiết, xin chàng nhận ký vật kia đi cho thiếp được vui lòng.
Tạm biệt chàng.
Băng Đình, anh Băng Đình, kìa, Kiên Phương.
Anh có nghe tin phụ Dương Anh đã xua quân xâm chiếm lãnh thổ của chúa tôi không?
Vậy tôi và anh sẽ trở thành hai tên thù địch.
Không, chúng ta vẫn là bạn thiết với nhau chứ. Bởi thế nên tôi mới kiếm anh để cho hay tin rằng công chúa Lan Đài đã hiểu rõ tông tích của anh rồi đấy.
Sao? Tôi đã bại lộ tông tích à?
Khoan, chưa vội đi hoàng tử Diệp Băng Đình mà cũng là Tùng Cương Trang Sĩ. Quân sĩ,
dạ.
Bắt địch thủ đem giam vào ngục thất.
Dạ.
Khoan, trước mặt của đại tướng Kiên Phương không kẻ nào có quyền bắt được Băng Đình.
Đây, chiếu lệnh của quân vương. Quân sĩ,
dạ.
Giải tội phạm đi.
Dạ.
Chiếu lệnh. Thôi đành rồi, Băng Đình bạn ơi.
Đại tướng Kiên Phương, tình tôi và ông yêu nhau một cách mù quáng trước kia đến đây đã chấm dứt nhé.
Rất sẵn sàng, xin chào.
Băng Đình, Băng Đình đã làm rớt vật gì đấy? À, chiếc vòng nam ngọc của em Trúc Lệ. Vật này sẽ giúp cho ta chiếm được Băng Đình. Đây, kỷ vật năm xưa ta tặng chàng ngày ly biệt, rồi lái trở về ta. Với hung tinh chàng vùi thay ngoài quan đảo xa xôi, kỷ vật còn đây mà người yêu đã dâng vãng mãi muôn đời. Tùng Cương ơi, Trúc Lệ chỉ còn là thể xác vô tri, vì một linh hồn không định hướng.
Hoàng hậu!
Kìa! Tâu hoàng thượng! Có lẽ hoàng thượng đã quên.
Nghe tin Khanh Lâm trọng bệnh, trẫm đành quên lời giao ước vào cung này vào lúc canh ba. Chắc Khanh đâu nở hẹp lòng mà trách trẫm.
Thiệp chỉ trách bệ hạ chân thắng bằng gươm dao, dây thành rồi buộc phụ vương phải nạp giai nhân.
Bất đắc dĩ quả nhân mới dùng biện phương ấy để thỏa mãn một tình yêu nuôi nâng đã 10 năm. Phải, trước đây 10 năm có lần phụ vương của Khánh có mời trẫm giữ hội đầu xuân. Trẫm đã kinh hoàng thấy bóng một đứa trẻ hiện ra sau mảnh trúc. Trên gương mặt ngây thơ đã thể hiện hình ảnh một thiên kiều bá mỹ sắc nước hương trời. Lúc ấy Phương Khanh hoàng hậu đã lìa bỏ cõi đời, trẫm vẫn yên lòng sống cô đơn giữa cung di thăm thầm. Trẫm mong thời gian bước nhanh cho ước mơ thành sự thật, để thăm cung này mở rộng đón rước một thân ngà tuyệt mỹ.
Bệ hạ, thiếp xin bệ hạ hãy dừng ngay những lời nói.
Trẫm chỉ trình bày nằm sai của trẫm, còn việc yêu lại hay không là tùy ở tim nàng. Trong ba cung sáu viện biết bao cánh ngọc thân vàng, đang mong trẫm ban ơn mưa móc, nhưng trẫm vẫn lạnh lùng như mặt nước hồ thu. Khanh đã dạy trẫm bài học ái tình tắc giá chiều, người thương không do cầu khẩn gian lân. Thôi trăng đã chích bóng sao hàng liễu rủ, Khanh yên giấc đi để trẫm hồi cung. Xin giá từ Khanh.
Kìa sông nước Băng Đình trôi lặng lẽ, ai đã dựng lên một dòng nguyệt lầu.
Tùng Cương,
chiêu Trúc Lệ. Kìa, tại sao nghi nàng ước lệ?
Tùng Cương, thì ra chàng vẫn chưa hay biết điều gì. Thôi, nếu đã chưa biết thì chàng cũng đừng nên tìm biết nữa.
Phải rồi, tôi cũng không cần tìm biết. Những chiếc lầu giống nguyệt kia đã thay em mà nói lên tất cả. Nó nói rằng người ta âm mưu đưa tôi đến một miền quán đảo, cho thức ăn nhưng chẳng cho biết một điều gì. Để rồi khi họ đã là phu nhân có một bậc công ba dương ngầu, tôi mới được trở lại đất liền vào một đêm sương tuyết. Rồi một sự tình cờ không hẹn trước, tôi lại gặp kẻ giống tình nơi tuyệt đỉnh cao sang. Được rồi, nàng ở yên đây với cuộc sống vàng son. Giả từ nàng, tôi trở về với kiếp đời lãng bạc.
Khoan Tùng Cương, đây có phải chăng là kỷ vật mà chàng nhờ Tuyết Lan trao lại và nói rằng con chim giang hồ xưa đã rủ cánh ngoài quang đảo xa vời?
Trời, kỷ vật!
Tùng Cương ơi, đây có phải chăng là số kiếp đã sắp bày? Vì chiếc kỷ vật này mà em tin rằng chàng không còn nữa ở cõi trần gian, nên em yên lòng bước lên xe qua lìa hồ Trúc Lê, chứ em đã nguyện đợi chờ chàng chu đến khi mòn mỏi. Dầu cho các thời gian có nhuộm trắng mái xanh đi đầu, Tùng Cương, em có vui gì mà kết hợp với một ông vua già mái tóc đã pha sương?
Em là hoàng hậu.
Phải, hoàng hậu của Diệp Chân Phong.
Trời, trời ơi, tôi nghe chừng như vũ trụ này sụp đổ, mặt đất đã rung rinh, hồng thủy nổi lên ngập lụt cả cây rừng đa núi, giông bão từ đâu ả ào thổi tới, cuốn mây trời cuốn cả óc tim tôi. Thôi, hoàng hậu đừng bước tới, hãy đem lễ sầu ướp xác mối tình xưa, hãy chôn liệm đi những kỷ niệm ngày xưa mà theo định mệnh an bài. Hãy chuốc men say mà tìm sự bình an, nhớ làm gì quá khứ khi ta chỉ là một cánh chim suốt đời chưa biệt cõi cánh cuồng phong. Thôi, hoàng hậu ở yên lầu giống nguyệt, kẻ này xin trở lại kịp do sương.
Tùng Cương, Tùng Cương chàng,
con kinh lại phụ vương.
À, băng đình, con về hồi nào thế? Thôi, con hãy vào Nghinh Phong Các mà an nghỉ đi con.
Phụ vương, con xin phụ vương cho con đến một miền duyên hải để lãng quên mối hận lòng.
Cha con ta chưa cản chen tao phùng, sao con lại đòi uống liền lý giá biệt? Con buồn vì người yêu con phủ bạc à? Thái giám đâu?
Dạ.
Hãy truyền cho quân xây cất một ngôi lầu cao cho con của quả nhân. Nhìn qua, nhìn trăng rồi nhìn mây, để quên nỗi hận, quên phiền, quên giận. Ta kim thuốc an thần, trị bệnh tình cho băng đình.
Tâu phụ vương,
cha phải đi Thiên Ly Sơn tìm thuốc cho con. Con không có quyền cãi lại cha. Cha đi đây.
Phụ vương, phụ vương, trời ơi, tình cha thương con núi sông nào sánh được. Kỳ vật băng đình hồ, tại sao cuồng phong chẳng cuồng phong giống nguyệt lầu cho mắt xác?
Nhưng băng định nồ và lầu giống nguyệt là một vật vô tri không đáng trách. Mà có đáng trách chăng ta nên trách một kẻ đành tâm bội ước vong nguyện.
Thiên phương bạn,
tôi biết việc xảy ra làm cho lòng bạn cam rối loạn tơi bời, nên tôi sợ rằng rồi đi dòng bão lòng biến thành cuồng phong ác liệt mà lay chuyển cung di. Rồi kiến phương tôi vĩnh nơi diễn mất đi một người bạn cô trị của một ngày nào ta reo ca mừng ngày nắng sớm, cùng mua buông trên đỉnh đồi cao và để cùng nhau ta ngắm ánh trăng ta.
Kiến phương, hồn tôi lạc vào nẻo đường u tối, tôi đang hình dung trước mắt cảnh tượng máu ghen hờn ngập lụt cái thâm cung. Tại sao thời gian không phải là linh dược đối một kẻ bệnh tình quá trầm trọng như tôi?
Phải, thời gian kia không phải là linh dược. Nếu như hằng ngày mà băng đình bạn từng chứng kiến cảnh trái ngang, nhưng không gian vẫn rộng đất trời dài. Chim hoàng quanh kia còn reo ca mừng nắng đẹp và tội tùng và hân hở đón sương mai. Đồi núi bao la lòng người thanh thoảng thì băng đình còn liên lưu chi hơi lạnh chốn thâm cung. Mà bạn lại đem cả một hồn trai để bạn dìm sâu vào trong bể hận thành sâu.
Bạn nói rất có lý, nhưng tôi đã cầu khẩn với phụ vương tôi. Phụ vương tôi một mực từ khước.
Nhưng tại sao bạn lại không gian sinh với hoàng hậu? Vì hoàng hậu được lòng tin yêu của đức quân vương. Vậy bạn hãy can đảm lên chào bạn.
À, công nương Lan Đài nàng cũng đến đây nè.
Phải, tôi sang đây với nhiệm vụ sứ thần là vì tôi đã yêu chàng. Trong một ngày đầu xuân, nhưng vì không may mắn đến là sau chiếc thuyền tình anh đã đi xa.
Tôi vừa nghe công nương nói điều chi, nàng cợt kiểu hay là nàng mỉa mai tôi. Thôi tôi vang xin nàng hãy ngừng đi những câu yêu thương giả dối. Vì tôi tin rằng nàng không hề yêu ai.
Em xin chàng chớ nên gạt bỏ tiếng yêu đương chân thành của người khổ đau.
Yêu tôi mà công nương đưa tôi đến một miền quan đảo à?
Không, em chỉ giả vờ đưa người đi nơi xa, rồi đem chiếc vàng nạm ngọc của chàng đánh rơi trả lại cho em Trúc Lệ và nói rằng chàng đã chết.
Để chiêu Trúc Lệ yên lòng về với phụ vương thôi. Thôi, tôi không còn bình tâm để nghe lời nàng nữa. Kêu nè.
Băng Đình, Băng Đình. À, Băng Đình đã phụ ta. Được, Lục Lăng đâu?
Dạ có em.
Ngươi hãy đi Thiêu Ly Sơn ngay bây giờ, vì ta muốn hại Băng Địch.
Dạ không, tôi có thể giúp công nương yêu chứ không thể giúp công nương ám hại. Vì làm như thế e cho con Tiết Lan nó hay thì tình em thất bại muôn đời. Tuổi của em sồn sồn mà sợ sau này em để ở gia nên chẳng dám hại ai để dễ o mèo kim giờ. Công nương hãy nghĩ tình mà thương xót kẻ ở dưới tay.
Thôi công nương chịu khó tìm người khác. Chào công nương độc ác.
Lục Lăng, Lục Lăng.
Hoàng.
Kìa, Hoàng Hạc Tử Lăng đã nghe hết mọi chuyện và đến bắt ta.
Không bắt, mà ngược lại tôi sẽ giúp công nương ám hại Băng Đình.
À, nghĩa là ngươi sẽ đi Thiên Ly Sơn đi gặp Diệp Chân Phong hoàng đế à? Được trả công ấy ngươi muốn gì?
Chỉ muốn được yêu công nương.
Yêu tôi à? Được lắm. Đi, vậy ngươi hãy đi Thiên Ly Sơn ngay bây giờ đi. Thì ta sẽ yêu vậy.
Đã canh tư qua rồi giờ tao ngủ, mà Băng Đình sao chẳng đến gặp ta.
Trúc Lệ.
Băng Đình, Băng Đình chàng.
Kẻ này xin kính chào hoàng hậu.
Kìa Băng Đình, chàng vẫn cương quyết để xa em mà.
Tâu hoàng hậu, kẻ này đã nói rõ thái độ lúc ở Băng Đình hồ. Tình yêu giữa kẻ này và hoàng hậu đã dừng lái ngay rồi đêm ấy. Xin hoàng hậu lãng quên mà yên lòng vui sống với phụ vương thôi.
Nhưng tại sao Băng Đình lại đến đây?
Tôi đến đây để nhờ hoàng hậu tâu lại với phụ vương tôi cho kẻ này được phép đi đến một miền hải quan, hay được là một sứ thần lân bang. Dù là cánh chim bạc gió, tôi không muốn dừng lại nơi đâu, mà núi cao trời rộng mới là ước vọng của tôi.
Hay là Băng Đình muốn xa lánh anh nên vội vàng chạy trung bỏ mặc cho ai liếm sát giữa nơi này.
Không không, đó chính là lời thành thật của tôi. Bài ké thích phiêu bạc hái hồ, tôi chưa muốn dừng lại quan trọ gian sông.
Nhưng băng đình ơi, cô biết chăng em phải đau lòng khi em sâu với phụ hoàng, để băng đình vĩnh viễn xa em.
Dù phải đau lòng, kẻ này xin hoàng hậu tấn tâm. Kìa, tại sao hoàng hậu chẳng hãnh diện để giúp cho kẻ này được tròn bổn phận làm con, mà chính hoàng hậu cũng xứng đáng là bậc mẫu nghi của thiên hạ.
Bậc mẫu nghi của thiên hạ, hay là kẻ ăn mài một tình yêu để đón rước sự lạnh lùng của con tim sắt đá. Thôi, hoàng tử hãy về đi, tôi sẽ dặm bừa lên tim tôi đi cầu xin cho hoàng tử. Hãy về đi.
Trúc Lễ, Trúc Lễ.
Trời,
Tâu Phụ Vương,
Cận Vệ Quân. Đại nội trong triệu tập triều thần.
Dạ, Tâu Phụ Vương.
Im.
Dạ, Tâu Hoàng Thượng.
Thôi hãy im đi, hỡi những kẻ loạn lưng. Một bậc mẫu nghi lại gian dâm với con chồng, ta đã thấy rõ nơi làng môi tươi thắm đang hiện ra những nanh chuốt đang hãi kình và nét bị ổi trên gương mặt phấn son.
Tâu Phụ Vương, hoàng hậu đang vương phái bình não cần, người sẽ điên loạn vì cơn thịnh nộ của Phụ Vương.
Điên loạn à? Loạn não cần, loạn ở tâm tình, hay loạn ở trong lòng người, dâm loạn ở thâm cung? Cận Vệ Quân.
Dạ. Tâu Phụ Vương.
Im. Kìa, kẻ làm đến tội đã cấm lời gì xấu hổ, tội của nàng, nàng sẽ rủ xác chôn lãnh cung. Cận Vệ Quân.
Dạ.
Phụ Vương, Phụ Vương ơi, hoàng hậu là người đáng được sống yên lành nơi trương gấm, chỉ có con mới là người phải rủ nắm tàn xương nơi chốn lao tù. Vì chính con đã làm mì tái đạo lý luân thường, thừa lúc Phụ Vương vắng mặt con lén vào cung cấm toàn bài trò ghẹo nguyệt tiêu qua. Giữa khi hoàng hậu an giấc nằm sau bức rèm châu, khi nghe tiếng động của con người mới kinh hoàng tỉnh giấc.
Băng đình, ngươi tự ý đến đây chứ không phải hoàng hậu đã mở cửa thăm cung, sao hoàng hậu lại im lời? Đâu là sự thật?
Dạ, dạ Tâu Hoàng Thượng.
Không, không, xin hoàng hậu chớ tiếp tục chớ che cho kẻ đã làm nên tội tài trời. Bao xấu hổ dài xéo lương tri khi nhìn hoàng hậu đã im lời. Ôi cao quý thay cho tâm tình người kế mẫu, đã vì thương xót sự giải khờ kẻ này cam chịu tiên quan. Phụ Vương, Phụ Vương ơi, thì lầm giả nào con nỡ để cho hoàng hậu phải chôn vùi thân xác chốn lạnh cung.
Hoàng hậu, sao hoàng hậu vẫn im lời? Có phải nàng thấy khó nói lại cho ta nghe hành vi bị ổi của đứa con bất hiếu?
Phải, con xin Phụ Vương hãy truyền lệnh cho Cận Vệ dẫn con vào ngục lạnh.
Dẫn con vào ngục lạnh? Phải, dẫn mi vào ngục lạnh cho thân xác đê hèn của mi không còn in dấu vết nhơ bẩn giữa thâm cung. Băng đình, mi có phải là con của ta không? Trúc Lệ, nàng muốn tâu về giết trị tội cho băng đình à? Nàng hãy để ta xử trí. Băng đình, cha xử trí thế nào với con đây? Vì nếu ta buộc tội mi lăng loàn với hoàng hậu thì trời ơi nhục nhã thay cho dòng họ Diệp, và làm sao ngó mặt ba quan văn gió triều thần. À, băng đình, mi muốn hạ thủ ta
không? Con chỉ cắt đứt tay áo Phụ Vương, tạo tăng chứng để trào thần, buộc con vào tội phản loạn.
Phản loạn, một tội tử hình, cận vệ quân.
Trời! Tâu phụ vương con ưng hầu theo lĩnh dài.
Băng đình, mi có biết bây giờ là canh mấy không?
Tâu phụ vương, con bị giam vào ngục tối không còn nhận được thời gian. Là canh năm đến giờ xử tội hay chỉ mới đầu hôm?
Mới đầu hôm mà tóc ta bạc gần nửa mây. Mới đầu hôm mà rượu cạn mấy mươi ly. Mới đầu hôm mà ta thấy đổi thay bao nhiêu lượt gió giông trong tình cảm.
Nên cha truyền đòi đứa con bất hiếu nhìn mặt lần cuối cùng trước khi nó vĩnh biệt dương trần.
Phải, cha con ta chỉ còn một lần gặp gỡ sau cùng, rồi lát nữa sẽ nghìn trùng cách biệt.
Nghĩa là phụ vương sẽ ra lệnh hành quyết?
Không, cha không hạ lệnh đem con ra hành quyết, mà cha sẽ cố nén đau thương để đưa con đến tận một phương nào, một nơi xa cung di cho con khỏi phải rơi đầu. Vì lát nữa lâm trào nếu chỉ vì yêu đương mà cha tàn nhẫn xử tội đứa con yêu, thì cha là yêu tinh hung dữ, nở dài xeo lên môi thầm tình. Phụ tử xuống lệnh đem con ra trăm thú gia hình.
Phụ vương ơi, chớ vì đứa con bất hiếu mà trông lại văn võ ba quan.
Con ơi, cha đã thức mấy canh dài hồi tưởng lại những lời trăng trôi thảm thiết của mẹ con giờ hấp hối trước kia, nên cha không thể nào xuống lĩnh giết con. Băng đình, cha đã mở trói con, hãy tức khắc trông đi.
Phụ vương, con ra đi bỏ phụ vương ở lại cung di, rồi thiên hạ bảo rằng con bất hiếu.
Nhưng phản chúa phản cha cũng là bất hiếu, dầu sao con phải chọn một con đường.
Con đã hiểu ý cha, muốn con chọn đường nào giữ được tình thương để có ngày gặp lại. Phụ vương ơi, con cảm xúc nghẹn ngào trước thâm tình phụ tử thiêng liêng.
Đây, ao cẩm bào con sẽ giữ, nhớ rằng cha mòn mỏi nhớ thương con. Cha mặc vào con để thấy rằng dù nghịch cảnh, giận con năm sau cho chinh mười thương.
Trời, nhịp tim rung chân không cất bước nổi lên đường.
Con nên can đảm vững lòng cất bước.
Lại phụ vương con đi.
Trời, khoan, ngõ môn quan kìa, triều thần đã đến. Trễ mất rồi băng đình con ơi.
Đã đến giờ khai triều xử tội kẻ phản nghịch.
Hoàng thượng giảng giảng quê.
Tạ nhân danh kẻ trị vì toàn đảo Hương Đô, tuyên cao rằng về tội phản nghịch của băng đình, tạ đã xét rõ băng đình lỡ phạm thương trên cánh tay của ta. Vì lúc ấy ta cải trang hiệp sĩ nên băng đình lầm tưởng ta là kẻ gian. Vậy trước mặt đào thần, ta tuyên bố hoàng tử băng đình vô tội.
Tâu hoàng thượng.
Hoàng hạt tử lan, khánh muốn kêu này điều gì?
Tâu hoàng thượng, xin hoàng thượng kết tội hạ thần, vì hạ thần đã cùng hoàng tử mưu toan phản nghịch. Hiện thời cái đồng loại chúng tôi đã bị bắt, và hắn hiện còn đang bị trói ở ngoài cửa ngõ môn.
Truyền dẫn vào.
Kiên phương, tại sao lại bị bắt?
Vì tôi nóng lòng định đến đây ngục thất giải thoát cho bạn trước lúc canh năm.
Nghĩa là người phá ngục cướp tù nhân.
Và theo sự sắp xếp thì sau khi giải thoát cho băng đình, chúng tôi sẽ chiếm đoạt ngai vàng. Nhưng vì sự hối hận kịp thời của kẻ này mà Kiên Phương đã bị bắt.
Thôi, băng đình, Kiên Phương chớ chối cãi. Ta đã thấy các người rỉ tai đêm ấy ở băng đình hồ, trước khi ta đi lấy thuốc ở Thiên Ly Sơn.
Tâu phụ vương.
Im, băng đình. Chuyện đã xảy ra ở Thâm Cung, và thêm một bằng chứng giữa triều thần, tội phản nghịch của mi đã rõ.
Dạ khải tâu hoàng thượng.
Còn mi, mi có thù vì cha của mi bị ta cất chức mà nở chủ trương cho con sát hại cha. Kiên Phương, mi là con người, hãy thể xác của mi đã vay mượn óc tim loài ác thú.
Dạ không, không, tôi là kẻ tình thương tôi đã tràn ra cơ thể, nên xác thân này không còn nơi để chứa máu căm hận. Tôi chỉ cứu băng đình để cho trọn tình thâm giao tri kỷ. Chúng tôi không nỡ rời nhau trong quá khứ mịt mờ các bụi, thì có lý nào chúng tôi chịu muốn đời ly biệt kể từ đây.
Vô lý, tình phụ tử là thứ tình thiêng liêng nhất, mà băng đình còn cách đứt chẳng gom tay. Thầy tình bạn mi vừa nói có nghĩa gì đối với ai, chẳng qua là chiếc áo mi dùng che tâm địa để hẹn cuồng quay. Cẩn Dễ Quân,
dạ.
Bỏ Kiên Phương vào tù xa rồi giải về cho chiêu lãnh chúa phân xử. Mau
phụ dương, phụ dương.
Kìa chị Lan Đài, có điều gì mà chị có vẻ hoảng hốt như thế chị?
Em Trúc Lệ, hoàng tử băng đình sắp bị chôn xác dưới quả sơn vì tội âm mưu phản loạn em.
Trời, phản loạn? Không, em không tin rằng hoàng tử băng đình phản loạn. Chị Lan Đài, chỉ biết kẻ nào tàn nhẫn cao gian.
Những kẻ vu cao không phải là người xa lạ.
Nghĩa là chị muốn ám chỉ em chăng?
Không, chị muốn nói chính chị đã cao gian cho băng đình bị tội, để bao đau thương hối hận đổ về tim mà nghe tình yêu trăng trôi giữa canh tàn.
Trời ơi, chị đã yêu băng đình.
Phải em à, em ơi, chỉ vì một phút khi ghen hờn nên chị đã truyền lệnh cho kẻ si tình hoàng hát tử lang báo tình với thanh quân khi hoàng tử lẻn vào cung cấm. Và mới đây chính chị cũng đã gây xáo trộn giữa triều đình, mà khi tan cuộc phong ba thì băng nghi đình đã thọ án tử hình.
Trời ơi, chị Lan Đài.
Em Trúc Lệ. Trời ơi, sao em lặng thinh mà không buông ngàn lời trách mắng. Em hay nguyện rủa chị đi, nguyện rủa chị nặng nề cho lắng dịu nỗi hờn đau. Rồi chị giáng em hãy dùng quyền lực của người được hoàng thượng tin yêu, dành với tử thần cướp băng nghi đình trở về cõi sông, để cho gió loạn ở lòng của chị không còn thổi lên như những trận kinh hồn. Em ơi, em hãy tha thứ cho người chỉ điên cuồng vì tình yêu mù quáng, đã trót gây cho em cảnh ngàn cây lỡ làng với mối hận tình duyên.
Thôi, hãy để chú băng đình về cõi chết để chấm dứt hành động điên cuồng của người chỉ đáng thương, và để bảo toàn tình quyết nhục thiêng liêng cao cả. Chị Lan Đài, chị hãy ở lại đây đi. Em đi, em đi.
Em Trục lại, Trục lại.
Trời, không, băng đình không thể chết được.
À kìa Lục Lăng. Dạ, gặp bà trời này nữa rồi.
Lục Lăng, đi đi đâu đây chứ?
Đi đâu hả? Nè, tôi cho bà biết là tôi đã cứu được Kiên Phượng ra khỏi tù xa.
Rồi giờ đây mi đi tìm ai?
Vô Trào Nội đi tìm chúa thượng.
Để chi chứ?
Để mà sẵn sàng tố cáo bà.
Lục Lăng, ta phải đem chàng đi khỏi đảo Hương Đô này, để sống nơi một quan đảo xa xôi trên biển cả. Ta sẽ giết hoàng đế Diệp Chân Phong nếu người cản lại ta. Đi, đi theo ta.
Không.
tôi không có thể làm tay sai cho một người đang bầm, đang chém, đang phát hỏng môi gan và đang quăng xuống quả diệm sơn nâu cho tiêu tan xương cốt ghen hờn. Tôi thấy bà yêu mà tôi đây muốn nổi óc xanh dần, muốn sụm cặp giò bay luôn tóc gái và muốn lùng bùng cả cái lỗ tai. Yêu sao như phòng nước sôi, như sông dơi biển, như trời muốn chuyển mưa, như gà mắt đẻ buổi trưa cứ lên bàn thờ mà cào lương rớt xuống.
Lục Lăng, mỹ có thể mắng nhét ta mọi điều vì ta là kẻ đáng bị khinh khi, nhưng với điều kiện là mỹ phải giúp ta để cứu băng đình.
Giúp bà để đặng cứu băng đình. Bà ơi bà ngà tướng đâu như là dễ dàng lấy đồ ở trong túi áo mà không có bị ai nắm cô lôi đầu. Tôi cho bà biết tôi có học nghề võ nhưng chưa học rồng học phép lần nào. Tôi xin bà đừng xúi tôi vào đường gươm giáo sắc bén như mắt bà liếc xeo liếc ngang. Tôi còn cục nở là tiếc lan, phải mang vào cổ phải quằn ở trên lưng. Nấu cơm bữa củi lung tung, bà xui tôi chết thì bỏ nàng cho ai. Không được, tôi không có dám phiêu lưu mạo hiểm như bà đâu.
À, mỹ nhất định không đi à, hãy quay chừng lưỡi gươm này.
Bà ơi, tôi đã khuyên bà mấy lần, tôi bảo bà đừng có xài gươm dao, mà rồi đây nó sẽ xui cho mình. Bà nên biết rằng muôn ngon bà hãy dùng tình, như sông dơi biển mà chìm người ta. Trời gầm con nít khóc la, thanh niên không sợ, bà già thì tỉnh khôn. Thôi thôi bà đã lỡ đò thì bà đừng đo, đừng bò xuống sông chết chìm, rồi chẳng có kẻ thương thiên hạng còn ngạo công nương để si tình.
Lục Lăng, một lần chốt tao hỏi mày đi không?
Không, tôi không theo bà. Tôi đi tìm hoàng thượng đi tố cáo bà để cứu băng đình hoàng tử. Chào bà.
Hãy nghe lệnh truyền của hoàng thượng. Khi mặt trời vừa lên và tiếng trống nơi ngọ môn quan vừa dứt là bắt đầu xô tên phản nghịch băng đình xuống quả sơn.
Trời! Tên băng đình phản nghịch, tên băng đình bị loại ra khỏi dòng họ Diệp. Không, con không bao giờ quy phản lại phụ vương, hay nói đúng hơn, con là kẻ phản bội lòng con, phản bội mối tình đầu nơi hồ Trúc Lệ. Trời ơi, con là kẻ cô biến vị ngọt yêu đương thành chua chát, và lắng nhìn nguồn rung cảm từ từ rơi xuống vực sâu. Như thân xác con rồi cũng sẽ tan tành dưới lòng quả sơn, nơi vùi chôn khối tuyết tình, để cho vương phủ được yên vui, nơi trương gấm màn loan với giấc mộng vàng, mà cha ấp ấu 10 năm.
Coi hành hình sắp thổi, mặt trời sắp lên,
đã đến giờ xô tên tử tội.
Không, đến hồi còi thứ ba, tức là lúc mặt trời nhô lên đỉnh Thiên Ly Sơn kìa.
Nhưng không, trước cái chết của ta vũ trụ đương yên, mặt trời không bao giờ nhô lên đỉnh núi. Không gian này sẽ ngập màu hủ tối. Các người đừng chờ ánh sáng của dần dương. Hãy số ta đi, ta không còn luyến tiếc cõi trần.
Nhưng chúng tôi chỉ vâng lời hoàng thượng. Khi nào đỉnh Thiên Ly Sơn Dựng Hồng đã tỏ rạng mới xử tội phạm nhân. Kìa, hoàng hậu đến, tất cả hãy quỳ xuống.
Tâu hoàng hậu.
Không, xin chàng dừng lại tiếng tôn xưng hoàng hậu mà cho em được cùng chàng nằm chung với đại quyệt muôn đời. Hãy nói yêu em như thuở đăng cai chưa gây cô hiếu nụ cười. Để niềm vui hiện lên khuya mắt ta tiếp mừng giờ vĩnh biệt dương gian. Vì đây là phút giây đi vào cuộc sống mà em đã ước từ bấy lâu nay. Dầu cuộc sống ấy là nơi địa ngục hay cõi thiên đường thì em vẫn cười vui vì hai ta nay đã được y vẹn án hương y nguyên.
Thôi tôi đã đoạn lìa ngày xưa ấy, hoàng hậu đừng nhắc lại tiếng thề miên. Vì ngày xưa tôi là trang sĩ Tùng Cương, còn giờ là băng đình hoàng tử.
Hoàng tử ơi, dầu chàng khoác áo thiên vương hay mang gươm hiệp sĩ thì chàng vẫn là con người có óc có tim có nguồn rung cảm dưới tâm hồn. Chàng cũng biết thương biết ghét biết lo biết sợ biết buồn thì em đâu có xúi dục chàng cùng mà em xây tổ quyến ương ơi một miệng nào xa xôi trên mặt đất mà để chàng phải mang tay tiên đến muôn thu. Em chỉ mong chàng ân thuận cho em cùng theo suốt cả cuộc đời.
Hoàng hậu, hoàng hậu ơi, nhưng con người đâu phải do chất hư không thành tựu, mà nó cũng có cội nguồn như cây có suối sông. Nếu như trí óc tôi còn đếm được nhịp tim rung, nếu như lòng tôi còn dám hy sinh cho người cha khổ sở thì tôi không thể nào bước ra ngoài giới hạn của con người. Tôi biết rằng không ai ngăn cấm kẻ yêu nhau mà quyết chết trọn tình. Nếu chết mà gây ấu nhục cho đời mình, xin hoàng hậu vui lòng trở lại hoàng cung. Kìa, tên quân sắp thổi ba hồi còi. Hoàng hậu về đi, vĩnh biệt phổ vương, vĩnh biệt hoàng hậu.
Khoan khoan, đây có lệnh của hoàng thượng truyền phóng thích ban đình.
Kìa, Kiên Phương bạn.
Tôi đã được Lục Lăng giải thoát và mọi việc đã sáng tỏ trước mặt triều thần. Tất cả hãy quỳ nghe sắc lệnh.
Vạn vạn tuế.
Đây, sắc lệnh. Dịp ban đình con, bây giờ cha mới hiểu được sự hy sinh lớn lao của con đối với cha. Chiêu trúc lệ, bây giờ tôi mới hiểu được sự bảo toàn trinh tiết của nàng đối với băng đình bằng cách giả loạn trí cuồng tâm, bắt buộc tôi không được gần nàng. Kể từ khi cưới nàng đến nay, vậy nàng cứ đi theo ước nguyện ban đầu, băng đình sẽ cho phép con kết hôn với chiêu trúc lệ. Ôi, sự lầm lẫn này làm cho cha đau xót vô cùng. Cha sẽ đến một hòn đảo xa xôi để tìm lãng quên trong khi tu niệm. Và khi con xem xong tờ này, thì thuyền của cha đã ra cửa biển. Đại đế Diệp Chân Phong thủ ký.
Dạng, dạng tuê. Kìa, thuyền đã ra cửa biển. Phổ Dương.
Phổ Dương.